là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu, người dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đã sản xuất ra các loại gạo thơm ngon có tiếng. Vừa qua, sản phẩm này đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Đây là điều kiện quan trọng để đặc sản gạo thơm vươn xa tới thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong chương trình hôm nay có bài ghi nhận gạo Bạch Hà được cấp nhãn hiệu độc quyền. Tiếp đó là cuộc phỏng vấn giữa phóng viên thời sự với chi cục trưởng chi cục thủy lợi về việc bố trí tái định cư cho người dân trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái vừa có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2018. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện cải cách và giải quyết thủ tục hành chính, việc niêm yết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác tiếp công dân, công tác cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở Công an nhân dân, thực hiện chế độ công vụ. Đồng thời, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến cải cách hành chính trong lĩnh vực hậu cần Công an nhân dân, việc tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển và quản lý tài sản công, thanh quyết toán các nguồn kinh phí, chế độ công tác, kỷ luật kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền về cải cách các thủ tục hành chính. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt năm 2017, chỉ số cải cách hành chính công an tỉnh đạt 91,5 điểm, xếp thứ 17 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Trong 10 tháng năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 270 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa 14. Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã có trên 1.400 lượt ý kiến với 3.560 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó trên 90% ý kiến đã được các cơ quan chức năng trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì tổ chức 30 đoàn giám sát thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại. Qua đó đã tạo niềm tin của cử tri đối với các đại biểu Quốc hội, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Đến thời điểm này, nhân dân thành phố Yên Bái đăng ký gieo trồng vùng rau an toàn trong vụ đông là gần 70.000 m2 với 76 hộ tham gia. Hiện nay tại các địa phương, việc gieo trồng rau an toàn đã được triển khai, gồm các chủng loại rau, củ quả như rau cải, các loại bầu, mướp, cà chua, các loại dưa, đỗ, bắp cải, su hào. Ngoài ra, việc hỗ trợ về vốn kỹ thuật, canh tác, thành phố Yên Bái còn cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở hướng dẫn người dân phương pháp canh tác rau an toàn, xây dựng hệ thống bể chứa, rãnh thoát nước, cách phòng trừ sâu bệnh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Năm 2018, thành phố Yên Bái hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn gần 90 triệu đồng.
Huyện Văn Yên hiện có gần 3.770 đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 1.500 người cao tuổi, trên 1.460 người khuyết tật, 270 người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo, 19 gia đình nuôi trẻ mồ côi, 35 trẻ mồ côi, 12 thanh niên xung phong với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả trợ cấp một lần cho trên 110 đối tượng với số tiền trên 370 triệu đồng, cấp trên 1.600 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, tiếp nhận và phân bổ trên 74 tấn gạo cứu đói cho 1.724 hộ dân thiếu đói giáp hạt, tặng 54 xuất quà với giá trị 16 triệu đồng cho đối tượng khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo nhân ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những năm qua trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình đã phối hợp với huyện đoàn Yên Bình triển khai tổ chức thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trường Trung học phổ thông Cẩm Ân, huyện Yên Bình nằm ngay ven quốc lộ 70, là tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại, mật độ người tham gia giao thông cao. Trong khi đó, lượng học sinh của trường lên đến 670 học sinh. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm là rất lớn. Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, từ năm 2012, Trường Trung học phổ thông Cẩm Ân đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đoàn trường đã thành lập tổ xung kích tham gia điều tiết phân làn cho học sinh trong giờ cao điểm, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông đúng luật, nhờ đó trật tự giao thông tại cổng trường luôn được đảm bảo. Em Trần Thị Vi, học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Đội xung kích bọn em thì thường ngày thì vẫn làm công việc nhắc nhở các bạn về an toàn giao thông ở trước cổng trường ạ. Nhiệm vụ của chúng em là từ 7:15 đến 7:30 thì các bạn thì trực theo ban ạ, từ lớp từ khối 10, khối 11 và khối 12 chia nhau ra theo từng tuần.
Em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với những bạn mà chưa thực hiện đúng nội quy của nhà trường thì bọn em ban đầu là sẽ nhắc nhở theo hình thức là nhắc nhở cảnh cáo lần đầu, lần hai nếu vẫn vi phạm thì có thể cho các bạn lên gặp các thầy. Nhưng đa số thì từ lần đầu nhắc nhở và đưa ra quy định và hình phạt như thế thì các bạn cũng đã tuân thủ rồi ạ.
Hàng tuần vào giờ chào cờ, giờ sinh hoạt ngoại khóa, đoàn trường còn lồng ghép tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh. Hiện nay đội xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông của nhà trường gồm 15 thành viên trực tiếp tham gia giữ trật tự giao thông tại cổng trường thời điểm trước vào giờ lớp học và sau khi tan học. Thầy giáo Lê Văn Cường, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình nói.
Đội thanh niên xung kích an toàn giao thông và đội có 15 thành viên. Trong đó thì các em hoạt động theo các chủ điểm các tháng và giữ gìn an toàn giao thông trong suốt năm học. Qua quá trình đội thanh niên xung kích an toàn giao thông thực hiện thì nhận thấy rằng là đôi khi vẫn còn có những em học sinh vi phạm về luật an toàn giao thông như là không đội mũ bảo hiểm hoặc là đi xe quá phân phối, rồi là đi đội mũ bảo hiểm chưa cài quai đúng quy định. Nhưng tuy nhiên là qua quá trình hoạt động của đội thanh niên an toàn giao thông thì các em đã trực tiếp gặp gỡ những học sinh vi phạm và đã có những giải thích cũng như là những điều chỉnh kịp thời đối với những học sinh vi phạm.
Từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Cảm Ân được triển khai, tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự được tăng cường. Mô hình không chỉ giáo dục nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, mà còn góp phần giúp các em xây dựng ý thức chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe đã giảm đáng kể. Những hiệu quả thiết thực từ mô hình cổng trường an toàn giao thông của trường Trung học phổ thông Cảm Ân sẽ là kinh nghiệm cho nhiều đơn vị trường học khác học tập và triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong học sinh và cộng đồng dân cư. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Trung Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Ban chấp hành huyện đoàn cũng đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến các cơ sở đoàn, khối trường học, trung học phổ thông trên địa bàn huyện cũng như các liên đội. Tại các cơ sở đoàn, đội thì cũng đã xây dựng, thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cũng gắn biển cổng trường an toàn giao thông. Thì tại các điểm trường trong những năm vừa qua thì các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã đóng góp cũng như là tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho các bạn đoàn viên học sinh trong trường, cũng như là chấp hành tốt các ý thức để tham gia an toàn giao thông, đảm bảo giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn, trước cổng trường cũng trong khu vực.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, của ban giám hiệu các nhà trường, mô hình cổng trường an toàn giao thông Cảm Ân sẽ là điểm sáng cho các trường học tập làm theo, góp phần giảm thiểu tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu, người dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đã sản xuất ra loại gạo thơm ngon có tiếng. Vừa qua, sản phẩm này đã được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Đây là điều kiện quan trọng để đặc sản gạo thơm vươn xa tới thị trường trong và ngoài tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với hơn 1.000 mét vuông ruộng nước, từ năm 2013 đến nay, vụ nào gia đình chị Bùi Thị Lập ở thôn Phai Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cũng gieo cấy bằng giống lúa đặc sản Chiêm Hương. Mặc dù năng suất chỉ đạt từ 180 đến 200 kg một sào, thấp hơn các giống lúa lai thông thường khoảng 50 kg một sào,
song lúa chiêm hương lại có giá thành cao hơn và dễ tiêu thụ, đem về cho gia đình chị Lập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Chị Bùi Thị Lập, thôn Phai Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Thường ngày thì nhà tôi làm lúa là tôi là cấy chiêm hương, mà tôi làm mạ khay. Từ 5 đến 7 ngày là tôi lém. Thì lúa này là lúa ngon. Và chất lượng thì cao. Lúa này, con gái này nó không năng suất. Gia đình tôi thì toàn dùng phân hữu cơ chứ tôi không dùng phân hóa học.
Là một trong những vùng trọng điểm lúa của huyện Yên Bình, Bạch Hà có cánh đồng rộng hơn 150 hectare. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa với mức nhiệt độ trung bình trong ngày là 22,9 độ. Đây chính là những lợi thế để xã Bạch Hà đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa gạo, nhất là các giống lúa thơm nước tiếng, gạo Bạch Hà, gà Linh Môn. Ở đây bà con chủ yếu gieo cấy bằng 3 giống lúa là HT1, BC15 và Chiêm Hương. Những giống lúa này được cấy trên đồng đất Bạch Hà bao giờ cũng cho hạt gạo thơm ngon hơn hẳn những nơi khác vì ngoài yếu tố đất, độ ẩm kết hợp với nguồn nước mát ngọt tinh khiết từ dãy núi Là, cũng như các chất khoáng vi lượng quý giá của hai ngọn núi bao bọc rót xuống và tiểu vùng khí hậu ôn hòa, người dân Bạch Hà vẫn trung thành với lối canh tác truyền thống là sử dụng phân hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật. Đồng chí Phạm Đình Huân, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Nhất là Đảng ủy chúng tôi đã ra nghị quyết cùng Ủy ban dân chỉ đạo bà con nhân dân, thế là áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây lúa, hạn chế những cái nguồn thuốc bảo vệ thực vật cũng như là thuốc trừ sâu và cái hạn chế về cái phân bón hóa học và tận dụng các cái nguồn phân xanh, phân chuồng tại địa phương để đưa vào sản xuất. Và cái thứ hai là khi mà được hạt gạo ấy, mà chúng tôi phải sử dụng đúng quy trình làm thế nào và phơi phóng và cũng như là cái kỹ thuật về bảo quản được tốt thì hạt gạo nó mới ngon và nó mới đảm bảo về cái chất lượng.
Trước đây gia đình ông Trần Văn Thành ở thôn Hồ Sen chỉ cấy giống lúa lai. Nhưng khi nhận thấy giống lúa chiêm hương chất lượng ngon, giá trị cao hơn hẳn giống lúa lai và được nhiều người tiêu dùng ưa thích, ông đã chuyển toàn bộ diện tích ruộng của gia đình sang cấy giống lúa này. Mặc dù giống lúa thơm này rất hay bị sâu bệnh hại, nhưng nhờ nắm chắc khoa học kỹ thuật từ khâu gieo cấy chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh, nên lúa của gia đình ông năm nào cũng được mùa. Cứ đến vụ thu hoạch thì các thương lái ở khắp nơi đổ về tìm đến tận đồng ruộng để thu mua. Ông Trần Văn Thành, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Hàng năm thì gia đình tôi thu được khoảng trên 5 tấn thóc. Trong đó là gia đình sử dụng hàng năm thì chỉ hết khoảng 1 tấn rưỡi, còn lại bán ra thị trường. Cũng do là cái chất lượng gạo ngon nên là thương lái đã tìm đến tận nhà để mua, thì chúng tôi cũng không phải là đi chợ. Riêng vụ mùa vừa rồi thì là năng suất bình quân thì chúng tôi đã đạt được khoảng 2 tạ 20 sào. Thì là trong vụ mùa vừa rồi thì tôi thu được trên 2 tấn rưỡi.
Nhằm thúc đẩy sản xuất lúa gạo, hàng hóa chủ lực của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Năm 2013, huyện Yên Bình đã triển khai đề án phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản tại xã Bạch Hà giai đoạn 2013-2016 và các năm tiếp theo. Xã Bạch Hà đã quy hoạch và bước đầu hình thành được vùng sản xuất lúa thơm chất lượng cao tại các thôn Gò Chùa, Hồ Sen, Phai Thao, Hàm Rồng, Ngọn Ngòi và Làng Minh với quy mô khoảng 10-15 hectare một vụ. Năm 2014, gạo Bạch Hà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và thường xuyên được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, hội thảo sản phẩm nông nghiệp của tỉnh và của huyện cũng như vùng Tây Bắc. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình thực hiện, phòng nông nghiệp đã phối hợp với xã để quy hoạch được trên 100 ha tại các thôn của xã Bạch Hà để triển khai gieo cấy các cái giống lúa thuần chất lượng cao. Huyện cũng đã hỗ trợ cho nhân dân xã Bạch Hà là giống lúa Hương Chiêm với trên 100 ha để sản xuất. Đồng thời trong cái thời gian này thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp
với lại các nhà khoa học, các cái cơ quan nghiên cứu và các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện các cái mô hình ứng dụng sản xuất các giống lúa thuần chất lượng cao nhằm lựa chọn cái cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao cho xã Bạch Hà triển khai thực hiện.
Hiện nay, sản lượng thóc của Bạch Hà mỗi năm đạt trên 1.500 tấn, không chỉ đảm bảo đủ nguồn lương thực cho hơn 4.200 nhân khẩu của xã, mà còn dư thừa khoảng gần 600 tấn thóc cung ứng ra thị trường. Doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng một năm. Điều khác biệt là giống lúa Chiêm Hương được cấy trên đồng đất Bạch Hà cho hạt gạo trắng trong, dẻo thơm, khác hẳn với các vùng quê khác. Với ưu điểm và chất lượng vượt trội, gạo Bạch Hà ngày càng khẳng định được vị trí và uy tín đối với khách hàng. Chị Vi Thị Phương, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, nói.
Nhà hàng chúng tôi thường xuyên lấy gạo Bạch Hà để phục vụ cho khách hàng ăn tại nhà hàng. Ngoài ra cung ứng cho các tỉnh lân cận. Khách hàng ăn gạo Bạch Hà phản hồi lại là gạo Bạch Hà rất là thơm, ngon và có độ dẻo. Nhà hàng chúng tôi cũng đặt thêm một số lượng lớn để phục vụ cho khách hàng các tỉnh của Lào Cai, Hà Nội, Việt Trì.
Năm 2017, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái thực hiện dự án xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Và đến tháng 10 năm 2018, sản phẩm này chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà được thành lập năm 2014, trung bình mỗi năm thu mua cung ứng ra thị trường từ 150 đến 170 tấn gạo, chủ yếu là gạo Chiêm Hương. Với giá cao hơn nơi khác từ 1 đến 1,2 lần, nhưng vẫn không đủ sản phẩm để cung cấp cho các thương lái. Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà, huyện Yên Bình, nói.
Sản phẩm của chúng tôi đã phát triển ra tới thành phố Yên Bái và một số thành phố khác và khi sản phẩm của tôi ra đến thành phố thì được rất nhiều bà con ủng hộ và có những đơn đặt hàng rất là lớn. Tới đây chúng tôi sẽ phát triển rộng hơn, với quy mô rộng hơn là phát triển sang các thành phố khác và một số tỉnh bạn. Sử dụng sản phẩm gạo của chúng tôi thì bà con sẽ yên tâm vì chất lượng sản phẩm, bởi vì chúng tôi đã được cấp nhãn hiệu độc quyền của sản phẩm gạo đặc sản Bạch Hà. Và chúng tôi cũng cam kết là sẽ giữ đúng uy tín, chất lượng của sản phẩm.
Để phát huy hiệu quả và giữ vững thương hiệu gạo Bạch Hà, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà xây dựng quy chế quản lý. Theo đó, Hợp tác xã Nông nghiệp và Nông dân Bạch Hà cam kết thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật từ khâu sản xuất, thu hoạch đến bảo quản và chế biến lúa gạo, tích cực phối hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nghiên cứu lựa chọn các giải pháp thâm canh tối ưu để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng gạo. Đồng thời tạo dựng bộ máy quản lý của chủ sở hữu nhãn hiệu là những người có tâm huyết, trách nhiệm cao, nhất là việc phát triển các kênh phân phối sản phẩm. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để tiếp tục đưa cái nhãn hiệu tập thể cũng như là cái sản phẩm gạo Bạch Hà trở thành một cái loại hàng hóa về lúa của huyện Yên Bình thì chúng tôi tập trung vào một số cái giải pháp trọng tâm. Cụ thể là thứ nhất thì phải nghiêm chỉnh thực hiện cái quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung của huyện. Đặc biệt đối với xã Bạch Hà thì quản lý nghiêm ngặt cái diện tích đất lúa cho cái vùng sản xuất đã được công nhận cái nhãn hiệu tập thể. Thứ hai nữa là huyện cũng quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cái công trình thủy lợi ở trong địa bàn để đảm bảo cái hoạt động tưới tiêu. Thứ ba ấy là chúng tôi triển khai tốt các cái khâu tuyên truyền tập huấn kỹ thuật để người dân áp dụng những cái quy trình sản xuất tiên tiến nhất theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, từ đó thì thúc đẩy cái nâng cao cái chất lượng sản phẩm gạo nói chung, thì trong đó có gạo Bạch Hà. Thứ tư nữa là chúng tôi cũng phối hợp tốt với các cái đơn vị cung ứng sản xuất giống ở trong và ngoài tỉnh, lựa chọn các cái loại giống tốt để đưa vào sản xuất thử nghiệm và sau khi thành công thì sẽ nhân ra đại trà. Cuối cùng ấy thì chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà cũng như là Ủy ban dân xã Bạch Hà phải tổ chức quản lý nghiêm cái nhãn hiệu tập thể cũng như là đưa cái nhãn hiệu vào khai thác thương mại thì giữ được uy tín và chất lượng trên thị trường.
Gạo Bạch Hà giờ đây đã được cấp nhãn hiệu độc quyền. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để loại đặc sản thơm ngon mang đậm hương vị quê hương Hồ Thác vươn tới các thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần làm giàu cho người nông dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là địa phương thường xuyên hứng chịu hậu quả của thiên tai. Bên cạnh thiệt hại về người, hàng năm mưa lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên các nguồn vốn để xây dựng các khu tái định cư. Tuy nhiên, việc bố trí tái định cư cho người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi về nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho ông đó là trong những năm gần đây thì tỉnh Yên Bái đã bố trí đất tái định cư cho bao nhiêu hộ và đến nay thì đã thực hiện được như thế nào thưa?
Từ trước đến nay thì tỉnh Yên Bái đã bố trí được 2.300 hộ. Đến nay thì cơ bản là 2.300 hộ dân đã được bố trí đầy đủ ở khu tái định cư, xen ghép và khu tái định cư tập trung. Đặc biệt như 2017-2018 thì khoảng độ gần 900 hộ phải di rời khẩn cấp. Đây thì thực sự do biến đổi khí hậu, do cái quá trình sạt lở rồi lũ quét gây ra. Có những nơi hàng 5-60 năm chưa xảy ra lũ quét bao giờ, thì bây giờ đã xảy ra. Thế cho nên là cái việc mà bà con ở gần sông suối, ở gần chân Tân Uy, đấy thì bà con đã thấy là thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên là cái việc mà di chuyển đối với đồng bào thì cũng đã thấy cái mức độ là cần thiết để việc cho nó an toàn cho người dân rồi. Nhưng cho nên là cái việc tuyên truyền đối với người dân thì bản thân người dân đã nhận thức được cái việc đó rồi. Nên cho nên là vừa qua thì cái việc tuyên truyền đối với người dân thì người dân rất là ủng hộ.
Vâng, có thể thấy thì thiên tai thường gây hậu quả rất nặng nề ở các huyện vùng cao. Vậy việc bố trí tái định cư cho người dân ở các địa bàn như huyện Trạm Tấu hay Mù Căng Chải thì còn gặp những khó khăn gì thưa ông?
Việc bố trí khu đất cho tái định cư của những cái tỉnh miền núi, đặc biệt là những cái huyện vùng cao, Trạm Tấu, Mù Căng Chải rất khó khăn về cái quỹ đất an toàn. Khi để tìm được cái quỹ đất an toàn mà để cho đảm bảo mà bố trí được cái khu tái định cư ấy thì nó lại là xa cái khu dân cư, xa cái nơi sản xuất mà kết nối cơ sở hạ tầng khó. Cái thứ hai là cái quỹ đất an toàn này thì nó phải chuyển đổi mục đích, đây không phải là quỹ đất khu dân cư. Việc làm thủ tục này thì phải tiến hành là làm thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cái việc khó khăn mà của đối với khu tái định cư ấy thì đấy như tôi vừa mới nói, tức là cái để tìm được những cái khu đất an toàn để bố trí khu tái định cư cho nó chỉ phù hợp với từng vùng có cái địa hình. Bởi vì đối với tỉnh miền núi là cái địa hình nó dốc phức tạp. Đấy, nếu mà ta tìm mà cái khu đất mà nó không an toàn ấy, thì không thể bố trí cho khu tái định cư được. Đấy, cho nên là cái việc đầu tiên là phải tìm được cái khu tái định cư an toàn. Tức là cái khu đất an toàn thì ta vì từ đó mới làm các cái mặt bằng để bố trí khu dân ở đó. Vì nó không an toàn là ta phải đi tìm cái khu an toàn. Thì khu an toàn thì là gì? Nó không bị là núi cao sạt lở, nó không bị tụ thủy xảy ra lũ ống lũ quét. Đấy, thì tìm những cái khu như thế. Đấy, thì tùy từng nơi thì nó có nhiều quỹ đất thì ta dễ, nó không như ở đồng bằng. Nhưng thì ta chỉ bố xa những cái nơi như thế thì chúng ta sử dụng được ngay. Núi miền núi thì do địa hình nó hiểm trở và quỹ đất dân cư rất ít, cho nên là cái việc mà để tạo thành một cái nơi mà cái quỹ đất an toàn ấy thì phải san tạo mặt bằng, đầu tư kinh phí rất là lớn. Rồi hoặc là ta tìm được cái nơi an toàn nó lại xa cái khu dân cư cũ, rồi là xa nơi sản xuất, rồi là hiếm nguồn nước vân vân, thì nó phải đảm bảo được đầy đủ các cái tiêu chí như thế thì ta mới làm một khu dân cư được.
Dạ vâng, vậy trong thời gian tới thì tỉnh sẽ có những cái hướng giải quyết như thế nào thưa?
Thì vừa qua thì tỉnh Yên Bái được sự chỉ đạo sát sao của ban tỉnh, chỉ đạo các cái ủy ban nhân dân các huyện rồi ủy ban nhân dân các xã đã phải thực hiện khắc phục mọi khó khăn để làm sao mà tìm được cái quỹ đất an toàn để bố trí các khu định cư cho những cái hộ dân phải di rời khẩn cấp và những cái hộ dân mà bị đã mất nhà cửa sập trôi hoàn toàn. Thế thì đã giao cho các chính quyền địa phương cơ sở phải tìm được cái quỹ đất an toàn để bố trí cho khu tái định cư. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là sau khi đã tìm được tái định cư rồi thì giao cho các ngành là tiến hành là trình với cấp có thẩm quyền. Đặc biệt là đối với hội đồng nhân dân vừa qua tỉnh Yên Bái đã phải là mở những phiên họp bất thường để xem xét và ra nghị quyết về chuyển đổi cái mục đích từ cái quỹ đất khác thành cái quỹ đất mà khu dân cư. Thứ ba là lập các cái dự án rồi kêu gọi nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, dùng các cái sử dụng nguồn vốn của địa phương rồi là kêu gọi sự giúp đỡ của trung ương để có nguồn vốn để đầu tư cho cái khu tái định cư, kết nối cơ sở tầng rồi là làm nhà cho dân, vân vân.
Hy vọng với các giải pháp của tỉnh cùng các chính sách hỗ trợ của trung ương và địa phương thì việc bố trí tái định cư cho nhân dân vùng thiên tai sẽ sớm được triển khai theo kế hoạch và góp phần ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh chính trị và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Quốc Hưng, chi cục trưởng chi cục thủy lợi đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Xin cảm ơn.
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho thanh niên vùng nông thôn. Trong chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Tiến Vũ ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình qua ghi nhận sau.
Sau khi học nghề tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, anh Nguyễn Tuấn Vũ ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình không xin được việc làm. Năm 2015, được cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tư vấn giới thiệu đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Qua tìm hiểu, anh Vũ quyết định đi học tiếng Nhật 6 tháng tại Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội và trúng tuyển đi xuất khẩu tại Nhật Bản. Sang Nhật, anh được tuyển và làm công nhân của công ty NK, công ty chuyên sản xuất và gia công vành ô tô. Năm đầu anh cũng gặp nhiều rất nhiều khó khăn do chưa quen với môi trường sống và làm việc. Song nhờ có công việc phù hợp, lại chịu khó lao động nên đến nay công việc đã ổn định với thu nhập bình quân được trên 40 triệu đồng một tháng. Trừ các khoản chi phí, mỗi tháng anh gửi về cho gia đình trên 30 triệu đồng. Anh Nguyễn Tuấn Vũ, thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Tôi là làm về gia công vành ô tô, đã mang lại cho tôi nguồn thu nhập cũng tương đối ổn định. Trước khi được gia hạn thì tôi phải thi ở lại thêm 2 năm nữa thì mới được ở lại. Công ty tôi, cái công việc ở chỗ của tôi thì rất là nhiều, nên rất cần các tay nghề ổn định một chút để sang đấy làm việc.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thọ ở thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Yên Bình là một trong những hộ đầu tiên của thôn mạnh dạn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để làm các thủ tục chi phí cho con anh Nguyễn Tuấn Vũ đi xuất khẩu lao động. Sau một năm làm việc tại Nhật Bản, anh Vũ đã gửi tiền về cho gia đình và trả hết tiền vay ngân hàng. Ngoài ra, anh Nguyễn Tuấn Vũ còn tích lũy được gần 800 triệu đồng để giúp gia đình có thêm vốn đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Văn Thọ, bố của anh Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ.
Khi cháu đi Nhật được thì là cái công việc nó ổn định mà cũng về kinh tế gia đình thì cũng nói chung là ổn hơn ở nhà này rất nhiều. Vì nhà không có việc làm ra những đồng tiền như ở bên Nhật được. Nói chung là quá tốt, không có gì hơn được cả là đi xuất khẩu lao động. Vì ở thôn tôi này cũng có 5-6 cháu là cũng có cháu về rồi mà cũng bây giờ là hiện tại còn 3 cháu ở bên đấy là nói chung là kinh tế là cũng rất là ổn.
Đến nay thôn Tiên Phong là địa phương có số người đi xuất khẩu lao động nhiều nhất xã Hán Đà với 10 người đi làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Hầu hết những hộ gia đình có người đi xuất khẩu lao động khi về đều có một khoản vốn khá giúp xây dựng nhà cửa, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, buôn bán. Ông Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, thì khi các cháu về thì cái nền kinh tế của gia đình là đã thay đổi một cách toàn diện và căn bản. Hay nói một cách khác thì với 3 năm mà các cháu đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài thì đã đem về cho gia đình một cái nền kinh tế mà có thể là ở nhà là cả đời bố mẹ các cháu cũng không thể làm được. Trong cái thời gian tới thì trên mọi cái phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là cái chủ trương đường lối của Đảng là về được với tất cả các chi bộ. Thế và từng chi bộ một thì chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền để các cháu sẽ tích cực đi tham gia lao động. Và chúng tôi nghĩ đây là con đường mà xóa đói giảm nghèo nhanh nhất và bền vững nhất.
Hy vọng rằng trong thời gian tới, các cấp các ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn và người lao động chưa có việc làm ổn định vượt khó vươn lên, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.